Tam Động Luận phương Tây với nhân minh học cũ và nhân minh học mới. Chủ đích của bài này nhằm giúp chúng ta thấy được những điểm vượt trội của hệ thống logic học do Ngài Trần Na và Pháp Xướng có công gây dựng và phát triển. Trước khi đi vào phần so sánh, chúng ta dựa vào bản văn nguyên tác nói rõ về yêu cầu và mục đích của luận lý học Phật giáo. Phần 1, các yêu cầu. Trong bản nguyên tác, ba yêu cầu sau đây được xem là đóng vai trò rất quan trọng giúp cho mục đích của người lập luận có thể đạt được ở mức độ cao nhất, đồng thời giúp cho người học, người tham gia cuộc tranh biện có thể hiểu rõ được các giá trị đạt được từ mục đích truyền đạt này. Ba yêu cầu bao gồm như sau. Yêu cầu 1, trí sinh nhân. Luận chủ, tức người thành lập hệ thống luận lý học Phật giáo, phải là người có trí tuệ, nên thấu rõ được các mục đích của việc đối đáp biện luận. Và điều này đó giúp cho cái cuộc tranh biện có thể đáp ứng được sự hiểu biết đúng với bản chất của thực tại đang là ở người nghe. Như vậy trí tuệ đóng một vai trò rất quan trọng. Nếu chúng ta hiểu mục đích của Hoằng Pháp là mang lợi lạc cho tha nhân, thì trí tuệ chính là đạo diễn cho các nội dung Hoằng Pháp và phương pháp Hoằng Pháp được thành tựu. Bất kỳ ai muốn có những thành công trong vấn đề Phật sự, trí tuệ yếu tố đi đầu không thể thiếu. Và điều này rất phù hợp với chủ trương nguyên thủy của Đức Phật: trí tuệ là sự nghiệp. Nhờ có trí tuệ, người biện luận Phật Pháp cho những người không hiểu Phật Pháp có thể giúp họ hiểu và hành trì để có thể có được một cái kiến thức thực tại đang là. Ở đây chúng ta cũng cần nói thêm khái niệm thực tại trong chính nó và thực tại được mô tả. Có khoảng cách rất lớn. Thực tại được mô tả là thực tại được chúng ta tiếp nhận qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Có thể toàn diện, có thể phiến diện, có thể đúng, có thể sai. Thực tại trong chính nó là bản thân của thực tại, chưa bị bất kỳ một áp đặt nào từ việc dán nhãn và đặt tên lên chúng. Cho nên thực tại trong chính nó là một thực tại sinh động, thực tại của bản chất hiện hữu. Và thực tại đó là thực tại mà bằng trí tuệ người theo luận lý học Phật giáo sẽ giúp cho người tham gia hiểu rõ được chúng với mặt mũi của chúng, mà Thiền Tông thường gọi là bản lai diệu mục của mọi sự vật hiện tượng. Luận Đại Thừa khởi tính gọi đó là chân như của sự vật. Như vậy trí tuệ giúp cho chúng ta đạt được chân như của thực tại và bản lai diệu mục của thực tại. Yêu cầu 2, nghĩa sinh nhân. Người lập luận logic Phật giáo cần phải sử dụng và biểu đạt các ngôn ngữ mang tính logic rất chặt chẽ và thể hiện được tính xác thực cao nhất. Trong logic phương Tây tính xác thực đó gọi là giá trị chân lý. Và bằng cách này đó, người nghe mới có thể hiểu rõ được các nghĩa lý sâu xa ẩn chứa bên trong hoặc đằng sau các ngôn từ. Theo Phật giáo, ngôn từ của con người rất giới hạn. Tư duy con người có chiều sâu hơn nhiều. Vì dùng một hệ thống ngôn ngữ có giới hạn, mô tả nội hàm của tư duy quá sâu sắc, sự mô tả đó không thể nào phản ánh đúng hết được, hoặc ít nhất là toàn cục được giá trị thật của thực tại. Cho nên nghĩa lý bao gồm các hệ thống biểu tượng, dụ ngôn, ẩn số được sử dụng để diễn tả nó và phân tích nó sẽ giúp cho người học hiểu rõ được vấn đề một cách sâu sắc hơn về phương diện văn học và triết lý. Như vậy, nhờ mô tả rõ về nghĩa lý mà người học có thể nắm bắt được giá trị của những cái rất khó hiểu, rất khó có thể tiếp cận, rất khó có thể trải nghiệm và rất khó có thể chứng đắc. Nhưng kết quả là đều đạt được các mục tiêu cao quý đó. Cho nên trong hoằng pháp và làm các Phật sự, ta phải biểu đạt rõ được nghĩa lý của từng nội dung mà chúng ta muốn truyền thông. Kỹ năng sư phạm sẽ giúp cho chúng ta một phần nào đó trong nhiệm vụ quan trọng này. Người nói dài dòng, nói không có mục tiêu, người nghe không thể nắm bắt được nghĩa lý của nó. Và do đó phải làm sao cho người nghe hiểu được mục đích và nội dung mà chúng ta muốn mang đến cho họ. Yêu cầu 3, ngôn sinh nhân. Người tham gia luận lý học Phật giáo phải hiểu rõ căn tính, tức trình độ, bao gồm chiều sâu, sự cạn cợt, các hiểu biết của người nghe, đồng thời dùng ngôn ngữ rất rõ ràng để giúp cho ngôn luận của người lập luận được hiểu. Và nỗ lực theo yêu cầu này, chúng ta sẽ có được năng lực mà Phật học gọi là biện tài vô ngại, sử dụng các khái niệm, ngôn từ, đồng nghĩa, phản nghĩa để mô tả, diễn đạt, trình bày, giải thích, phân tích các nội hàm tâm linh của đạo Phật. Và nhờ đó người nghe có thể cảm thấy không chán. Ngày nay dưới sự tác động của nghiên cứu liên ngành, một vấn đề có thể được mổ xẻ từ nhiều góc độ, tức các môn học khác nhau. Và điều đó nó liên hệ đến các khái niệm, các ngôn từ được sử dụng ở trong các lĩnh vực đó rất là phong phú. Ví dụ như trong thuật ngữ luật học, chúng ta có những khái niệm sila trong tiếng Pali và Sanskrit được dịch trong chữ Hán là giới, hoặc đủ hơn là giới điều. Dùng khái niệm giới trong bối cảnh ngôn ngữ ngày nay, phần lớn các Phật tử không hiểu, thậm chí có thể hiểu lẫn lộn với giới tính vì đồng âm dị tự. Đang khi trong đạo đức học hiện đại đó, thì không dùng là giới mà dùng nó là điều khoản đạo đức, nguyên lý đạo đức, hay đơn giản là đạo đức. Và các khái niệm đó trở thành là khái niệm phổ quát, ai nghe cũng hiểu. Và hiểu sâu hiểu cạn nó lại thuộc vào trình độ tư duy của từng con người. Như vậy thay vì nói không được sát sinh, thì đạo đức học hiện đại dùng khái niệm là đạo đức học sát sinh. Và trong đó chia ra nhiều loại, đạo đức học phá thai, đạo đức học trợ tử, đạo đức học tự tử, vân vân. Khái niệm mô tả khác biệt dẫn đến cái nội hàm phong phú hơn và nó phù hợp với các ngành học hiện đại hơn. Cho nên người tu học để làm Phật sự thời hiện đại đó cần phải nắm rõ được bản chất của những ngôn từ, những sự tương đương, những dị biệt của chúng, để chúng ta có thể hỗ trợ nhờ đó ngôn ngữ chúng ta trở nên rất hùng biện, rất phong phú. Và trên cơ sở này đó thì nghĩa lý, tức là yêu cầu thứ hai sẽ được thực hiện. Chứ còn nếu chúng ta dùng những ngôn từ quá khô khan, quá cổ điển mà ngày nay nó không còn thích hợp nữa, chắc chắn là nội dung của chúng ta giàu có sâu sắc cỡ nào cũng khó có thể được người nghe tiếp nhận. Đó là ba yêu cầu căn bản mà theo ngài Trần Na và Pháp Xứng đó, người tham gia biện luận cần phải nắm vững, cần phải đạt yêu cầu mới có thể truyền đạt được các nội dung triết lý Phật giáo đến với người nghe. Và nếu không làm được việc đó đó, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội mang chánh pháp với mục đích lợi lạc cho quần sinh, hay có thể là cho số đông. Hai nhỏ, mục đích của luận lý học Phật giáo. Nguyên tắc mô tả bằng 4 câu, mỗi câu gồm có 5 chữ như sau: năng lập, giữ năng phá, cập tợ, duy ngộ tha, hiện lượng, giữ tỷ lượng, cập tợ, duy tự ngộ. Dịch theo thể thơ Song Thất Luật Bát, ta có đoạn thơ hai khổ như sau: giác ngộ người là trọng tâm, lập tông rồi phá chấp tông nằm lòng, giống tông không phải chánh tông, giống phá chấp là chưa thông pháp màu, giác ngộ mình mới cao sâu, trực quan so sánh trước sau hiện tiền, tợ trực quan hẳn sai liền, tợ suy luận sẽ không nên lý gì. Vì là diễn đạt bằng thi ca trên việc giải thích từ ngữ đó là rất cần thiết. Khái niệm năng lập và năng phá đó, nó liên hệ đến người lập tông và mục đích của việc lập tông. Năng lập là người giác ngộ, người chủ trương triết lý Phật giáo, được xem là quan trọng trong tình huống một trao đổi về đạo lý được diễn ra giữa người hiểu đạo và người chưa hiểu đạo, giữa một người Phật giáo và một người phi Phật giáo, giữa một người có được cái kinh nghiệm thực chứng và một người đang tìm hiểu về nó. Công việc của một bậc giác ngộ đó là lập ra tông chỉ. Ở đây nó khác hoàn toàn với ý nghĩa pháp môn mà các vị đạo sư của Trung Quốc làm. Lập tông chỉ là lấy triết lý của Phật giáo làm nền tảng, triết lý quan trọng nhất của Đức Phật, tức là Tứ Diệu Đế. Sau khi lập xong rồi thì phải tháo dỡ nó khi mục tiêu đã đạt được, đích đến đã thực hiện xong. Việc này nó giống như là xây dựng một căn nhà, chúng ta phải thiết lập các dàn giá. Sau khi căn nhà được xây dựng xong, công việc tháo dỡ các dàn giá là không thể thiếu. Trên nền tảng của lập và tháo dỡ, chúng ta cần phải phân biệt được cái gọi là giống, tức là chưa phải. Trong thực phẩm á, nửa ổ bánh mì có thể đỡ đói, nửa tô cơm có thể đỡ lòng, nửa chân lý thì không thể xài được. 99% của chân lý cũng không xài được, hoặc đúng hoặc sai, chứ không có cái gọi là gần đúng. Gần đúng là nói an ủi thôi, hoặc đúng hoặc sai thôi. Thì vậy giống tông thì không phải là chánh tông. Giống tông có nghĩa là phi tông. Cái gì giống với Phật pháp, cái đó không phải là Phật pháp, phải là chánh pháp thì mới có khả năng mang lại sự an lạc, hạnh phúc. Do đó tương tự khi gọi là phá chấp, tức là tháo dỡ những cái giả định, những mặc định trong ngôn ngữ, trong tương quan xã hội của thế giới người phàm. Sau khi sự mặc định đó đã đạt được các mục đích truyền thông, chúng ta cần phải tháo dỡ các khái niệm và ngôn từ được dán nhãn đặt tên trên từng sự vật trong thế giới vạn tượng xung lan này. Và do đó phải phá chấp, theo nghĩa là tháo dỡ mọi chấp trước, chấp ngã sở hữu và chấp pháp. Chứ còn giống với sự phá chấp là chưa thông được chánh pháp, vì giống tức là không phải. Mục tiêu quan trọng nhất của logic học Phật giáo là giúp cho người học bằng phương pháp biện luận, tư duy triết học, có biện chứng, có logic, có hệ thống, nhằm tiệm cận và thể đạt được sự giác ngộ. Đây chính là mục tiêu rất là cao siêu. Như vậy, giữa mục tiêu mà Ngài Trần Na lập ra với mục tiêu truyền thống mà Đức Phật chủ trương và truyền bá chỉ là một thôi, đó là tính giác ngộ. Mà giác ngộ cao nhất là Phật tính thôi. Cái hay của Ngài Trần Na là không sử dụng các hệ thống triết học Phật giáo sẵn có, mà vay mượn các khái niệm triết học trong trào lưu triết học lúc bấy giờ, nhằm hồi đáp lại các nhu cầu tranh luận về triết học, thông qua đó giới thiệu cho những người say mê logic triết học có thể hiểu rõ được đặc điểm của triết học Phật giáo. Và để làm công việc giác ngộ này, thay vì trình bày đó là tứ diệu đế và tập trung lại là bát chánh đạo, gọn lại là con đường trung đạo, Ngài Trần Na trình bày nó bằng các phương tiện nhận thức trong logic học và nhận thức luận. Ở đây Ngài đưa ra có hai loại nhận thức quan trọng. Thứ nhất, nhận thức trực quan. Thứ hai là nhận thức suy luận. Nhận thức trực quan là chưa có sự can thiệp của ý thức dị nguyên. Khi các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh của nó, cái cảm nhận lúc bấy giờ đó là một cái gì đó rất là trực tiếp và sinh động. Khi ý thức chưa có cơ hội can thiệp vào, thì cái chủ nghĩa kinh nghiệm trong tình huống này đó đã không làm cho chúng ta bị một ám ảnh hay là một ấn tượng nào đó. Vì đó nhận thức của con người trong tình huống đó trở nên thuần túy hơn và có khả năng chuẩn xác hơn. Dĩ nhiên chúng ta cũng không loại trừ tình trạng là trực quan sai, tức là các ngộ nhận do thiếu dữ liệu hoặc là cái môi trường, điều kiện, hoàn cảnh đó, nó làm cho cái cảm nhận nó không phản ánh chúng chính xác được. Các nhà ngoại cảm đích thực khác với các nhà ngoại cảm dởm. Nhà ngoại cảm đích thực thường sử dụng trực quan để cảm nhận được trường sinh học của xương người chết tỏ ra đang nằm ở dưới lòng đất hoặc ở một nơi nào đó. Bằng kinh nghiệm trực quan, các nhà ngoại cảm có thể phát hiện ra được các hài cốt đó ở một mức độ tương đối, mà sự chuẩn xác của nó nhiều nhất là 50-60%, có nhiều tình huống chỉ chừng 20-30% thôi. Nhưng các nhà ngoại cảm thường có thói quen cương điệu hóa về vai trò đóng góp thông qua các việc phát hiện các hài cốt nằm dưới lòng đất. Nhiều khi có một nâng lên 1.000, có 10 nâng lên đó là 10.000, và từ đó nó dẫn đến sự mất uy tín, mất niềm tin, và trở thành như là những cái vụ tai tiếng lớn như là báo chí vừa qua đã đưa tin. Như vậy trực quan sai là do cái điều kiện tác động, mà cái cảm nhận của con người lúc đó không thể phản ánh đúng được bản chất của thực tại đang là. Ví dụ như hôm đó trời sương mù nhiều, sấm sét nhiều, mưa dông bão tố, thì không thể nào sử dụng hệ thống trực quan ngoại cảm để cảm nhận được các trường sinh học, vì trường sinh học nó đang bị nhiễu loạn nè do cái tác động của các hiện tượng thiên nhiên. Nỗ lực dùng tư duy lý trí trong tình huống này càng nhiều chừng nào càng chứng minh dẫn đến sự ngộ nhận chừng đó. Vì trực quan thì không dùng đến các phương tiện khoa học, mà trực quan là dùng đến cái giác quan thứ 6, cái giác quan đặc biệt mà chỉ có một số người có, đa khi người khác thì không. Tương tự, phương pháp suy luận nếu đúng với thực tại đang là sẽ dẫn đến cái kết luận chuẩn xác về bản chất của mọi sự vật hiện đại. Cũng có những trường hợp suy luận được chứng minh là sai do suy luận thiếu cơ sở, suy luận phiến diện, suy luận thành kiến, suy luận mặc cảm, suy luận chủ quan, suy luận do có tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ can thiệp vào đạo diễn. Những loại suy luận như thế được gọi là tợ suy luận. Mà tợ suy luận thì không phải là suy luận đúng, cho nên dẫn đến các ngộ nhận. Nói một cách khác, theo ngài Trần Na, chỉ cần loại trừ trực quan sai và suy luận sai, các phương tiện giảm nhỏ xuống chút. Ai biết về máy lên mở chứ sao? Sau khi giảm cái volume á, cái nút đỏ đó, sau khi hạn chế một cách tối đa, có ai rành về máy lên là chỉnh dùng. Sau khi hạn chế một cách tối đa, được rồi, về các cái cơ hội dẫn đến trực quan sai và suy luận sai đó, kết quả mà người cảm nhận về thế giới thực tại đó sẽ là chánh tri kiến, và điều đó dẫn đến chánh tư duy. Bề mặt của nhận thức trong tình huống này được gọi là như lý tắc ý, nói theo kinh tạng Pali, tức là nhận thức đánh giá đúng với bản chất của thực tại đang là. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta từng bước trải nghiệm sự chứng đắc trên nền tảng trí tuệ, và kết quả cao nhất đó là sự giác ngộ. Như vậy, mặc dù sử dụng các cái phương pháp tư duy logic áp dụng vào trong đạo Phật, người học vẫn có thể từng bước đạt được các kết quả như Đức Phật đã dạy bằng một hệ thống ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt. Nói tóm lại, qua bài kệ vừa nêu, chúng ta thấy mục đích chính của Phật giáo là nhằm giác ngộ chúng sinh và giúp người khác, nói chung là cộng đồng xã hội, hiểu được chánh pháp của Đức Phật về hai phương diện: chân lý tức Dhamma, đạo đức tức Vinaya. Phương pháp ở đây đó là sử dụng các ngôn ngữ logic để giải thích, chứng minh nhằm thuyết phục cho người nghe và học cảm thấy bị thuần phục trước những minh triết rất cao siêu của Đạo Phật. Phương pháp tháo mở các chấp mắc của nhà lưu sứ Phật giáo là sử dụng ngôn ngữ logic như là một phương tiện, không phải là cứu cánh. Do vậy cần phải vượt qua những chấp trước về mặc định ngôn ngữ. Tiến trình này sẽ giúp cho người chủ trương trước nhất là tự ngộ bằng nhận thức hiện lượng, tức là trực quan, và tỷ lượng, tức tư duy đúng. Điều này đó cần phải được thực hiện trên nền tảng là tránh những chủ trương sai lầm và tránh những nỗ lực phá chấp sai lầm. Làm được công việc đó, hành giả sẽ từng bước đạt được sự giác ngộ và tỉnh thức. Phần 2, ngũ đoạn luận của phái chính lý. Trước khi so sánh với tam đoạn luận của Hy Lạp nói riêng và phương Tây nói chung, ta cần so sánh giữa nhân minh học cũ và nhân minh học mới. Nhân minh học cũ là khái niệm chỉ cho logic học hình thức ngoài Phật giáo và trước Đạo Phật tại Ấn Độ. Nhân minh học mới hay còn gọi là tam đoạn luận Phật giáo hay là tam đoạn luận nhân minh là khái niệm chỉ cho phương pháp luận lý từ gia của Ngài Trần Na và Pháp Sức. Mà giờ trước đó Thế Thân vô trước đã có những đóng góp vô cùng to lớn về phương diện này, nhưng hệ thống hóa dùng ngôn ngữ các công thức của logic học thuần túy mô tả về bản chất của thực tại, Ngài Trần Na và Pháp Sứng được xem là hai vị đạo sư lỗi lạc nhất về lĩnh vực này trong lịch sử triết học của Đạo Phật. Cho nên khái niệm nhân minh mới là chỉ cho phương pháp luận lý học của Trần Na và Pháp Sứng. Logic học của phái chánh lý là dựa vào phương pháp suy luận Anumana. Đây là công cụ lý luận chính yếu của phái Naya, chứ không phải chính lý. Một trong sáu trường phái triết học chính thống Astika của triết học Ấn Độ. Logic học nhận thức hay gọi là nhận thức học logic của phái chánh lý chủ trương gồm có bốn phương tiện nhận thức như sau: trực quan, tức là nhận thức chưa có sự can thiệp của ý thức; chủ nghĩa kinh nghiệm, suy tưởng và những đánh giá mang tính chủ quan; suy luận là những phương pháp luận lý loại suy hoặc là quy nạp hoặc là tổng hợp từ các dữ liệu của thực tại dẫn đến một nhận thức mà người ta có thể đạt được ở mức độ chuẩn xác. So sánh dùng vật A so sánh với vật B, dùng vật B làm hệ quy chiếu để so sánh với các vật khác là nghệ thuật mà luận lý học của phái chánh lý sử dụng nhằm giúp cho chúng ta hiểu theo nghĩa giống và khác. Thánh giáo, tức là kinh điển của phái Trần Na, và ở đây chính là kinh luận lý Naya Sutra. Dựa vào tác phẩm kinh điển này, trường phái chánh lý chủ trương về các phương tiện nhận thức, các loại hình nhận thức, các điều kiện nhận thức và các giá trị chân lý từ việc nhận thức. Tác phẩm này đó ra đời vào thế kỷ thứ 2 Tây lịch do Asabada Gotam là người sáng tác và có công trình bày một cách rất hệ thống về học thuyết logic học của Ấn Độ giáo qua ngũ đoạn luận, tức là luận thức gồm có 5 phán đoán, hay là luận thức 5 câu, luận thức 5 chi. Chữ Hán gọi là ngũ chi tác pháp. ngũ đoạn luận của phái chánh lý, còn gọi là luận thức năm phán đoán, gồm có năm câu, mỗi câu được đặt bằng một cái tựa đề, mỗi tựa đề có một nội dung gồm như sau. Một nhỏ, tôn Pratijna là phán đoán cần được chứng minh. Phán đoán là một câu nói, một mệnh đề, một tiền đề mà theo đó đó chúng ta cần chứng minh cái nội hàm ở trong nó để cho người học có thể chấp nhận được điều mà chúng ta chia sẻ hoặc trình bày. Hai nhỏ, nhân tức hetu là phán đoán về nguyên nhân nhằm giải thích nghĩa lý cơ sở và tính lý trí, giúp cho người nghe có thể bị thuyết phục và chấp nhận theo cái phán đoán được chúng ta đề cập và chứng minh. Ba nhỏ, dụ adaha rana là phán đoán nhằm chứng minh một ví dụ cụ thể nào đó là một quy luật có liên hệ một cách biện chứng với phán đoán tông chỉ. Bốn nhỏ, luận upanyaya tức phán đoán ứng dụng tính quy luật vào tình huống cần được phân tích. Ở đây nó giống như là một cái ứng dụng lại hay là tái xác định để tính quy luật đó, nhằm giúp cho người nghe, người học cảm thấy chấp nhận một cách thấu đáo hơn, hệ thống hơn. Năm nhỏ, kết Nagamana đưa ra một kết luận phù hợp với cái tiền đề được nêu ra ở phán đoán đầu tiên. Bằng luận thức năm câu được trình bày theo một trình tự tôn, nhân, dụ, luận và kết, phái chánh lý đã trở thành một trường phái triết học logic rất có chiều sâu trong hệ thống nền tảng triết học của Ấn Độ. Và phái này đã làm cho logic học của Ấn Độ trở nên là đẳng cấp. Chúng ta thử phân tích một ví dụ từ luận thức năm phán đoán vừa nêu như sau. Một, tôn, ngọn đồi đang bị cháy. Đây là phán đoán mà chúng ta cần chứng minh rằng đó là một hiện thực. Hai nhỏ, nhân, đó là nêu ra lý do vì có khói bốc lên từ phía đồi. Ít nhất là chúng ta có một cái dữ liệu nào đó để chứng minh rằng điều mà chúng ta nói là đúng. Ba, dụ, tức là nêu ra một cái ví dụ tương tự. Cái gì có khói thì có lửa, chẳng hạn nhà bếp. Cái ví dụ được nêu ra trong tình huống này đó phải có cùng cái mối liên hệ nhân quả và tính chất với nhân, tức là cái tình huống nêu ra nguyên do. Bằng không á, sự chứng minh của chúng ta sẽ trở nên á, là lỏng lẻo và khó có thể thuyết phục được quần chúng. Bốn, luận, ngọn đồi cũng như thế. Thì cái bếp nó có lửa vì nó có khói, hoặc có khói thì có lửa. Thì đồi mà lửa khói bốc lên, chúng ta có thể biết rằng nó đang cháy. Đây là cái cách mà chúng ta lập luận tính ứng dụng quy luật vào trong tình huống mà chúng ta đang phân tích. 5. Kết luận. Vì thế ngọn đồi được xem là đang bốc cháy. Đây là kết luận chứng minh rằng phán đoán đầu tiên của chúng ta là chuẩn xác. Ở đây cách lý luận của luận thức năm yếu tố đó tương đối là dài dòng, ít nhất là yếu tố lập luận. Lập luận này là lập lại một lần nữa nhằm giúp cho người nghe có thể rõ nghĩa thôi, chứ thực tế thì tính nhu cầu của đó là không cao. Khi chúng ta giải thích ở phán đoán thứ hai là nhân, tức là nói rõ, thì mọi người có thể nghe và hiểu được rồi. Và cái biện luận đó nó lệ thuộc vào cái sự giải thích ở cái phán đoán đó, không cần phải nêu và lặp lại thêm một lần nữa. Theo chính lý, đòi ở trong ví dụ vừa nêu là tiểu từ bắt sa, lửa cháy là đại từ sát gia, khói là nguyên nhân. Mối liên hệ mật thiết giữa khói và lửa là trung từ vì giáp ti, và cái quan hệ này đó ít nhất là liên hệ đến ba từ: tiểu từ, đại từ và trung từ. Và điều này nó cũng giống như là tam đồng luận của phương Tây dưới mô thức trình bày của triết gia Aristotle. Để giúp cho việc biện luận đó trở nên thuyết phục, các nhà luận lý chánh lý đó đã nêu ra nhân phải đạt được 5 đặc điểm sau đây. Thứ nhất là phải có mặt ở trong tiểu từ. Nếu thiếu trong tiểu từ thì biện luận đó được xem là sai. Thứ hai, phải có mặt trong các ví dụ mang tính khẳng định hoặc xác định. Thứ ba, nó phải vắng mặt trong các ví dụ mang tính phủ định. Điều này nó bổ sung cho điều thứ hai và ngược lại. Thứ tư, chúng không thể không tương thích với tiểu từ. Cái nội dung mà mình minh chứng và cái mà mình đặt ra phải ăn khớp với nhau về bản chất. Thứ năm, không mâu thuẫn với các phương diện nhận thức còn lại. Nhận thức của phái chánh lý thì gồm có trực quan, suy luận, so sánh và thánh giáo, tức là kinh điển. Bây giờ mình nhận thức từ trực quan, mà trực quan này nó lại mâu thuẫn lại với suy luận. Hoặc nếu cái nhận thức đó là suy luận mà lại mâu thuẫn với trực quan, mâu thuẫn với so sánh và mâu thuẫn với sánh giáo, thì vẫn không được xem là một giá trị chân lý. Thì đó là 5 yếu tố mà một hê tu, tức là một nhân, cần phải đạt được để đảm bảo được cái tính thuyết phục chân lý ở trong phương pháp biện luận. Mặc dù chánh lý luận có sở trường về luận thức năm phán đoán vừa nêu, Ngài Trần Na vẫn không xem nó là phương pháp lý luận chuẩn mực, cho nên Ngài đã lập ra một hệ thống mới. Và hệ thống đó được chúng ta khảo cứu trong phần sau đây. Ba lớn: tam đoạn luận của Trần Na, hay còn gọi là nhân minh luận. Đây là một hệ thống logic học mới, luận lý học mới, rất ngắn gọn, và do vậy tính thuyết phục của nó khá cao. Nói cách khác, theo Ngài Trần Na, bản chất của chân lý không nhất thiết phải dài dòng. Chân lý là mô tả ngôn ngữ phù hợp với thực tại. Việc mô tả càng ngắn gọn, càng xúc tích, càng ấn tượng, và dĩ nhiên càng khó khăn. Mà giống như thơ, khó hơn là viết văn xuôi, viết đoạn văn khó hơn là viết văn dài. Cái gì dài dòng chúng ta có thể diễn đạt thoải mái, còn xúc tích cô động mà phản ánh được toàn bộ giá trị chân lý là cả một vấn đề khó khăn, đòi hỏi đến nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ ở trong các diễn đàn. Dầu chỉ là luận thức gồm có ba phán đoán, nền logic học của ngài Trần Na đã khẳng định được giá trị thích hợp formal validity và chân lý cụ thể material truth. Cái quan trọng là thể đạt được chân lý, và chân lý đó là phải có giá trị. Nếu ta nhìn là ngài Trần Na từ lịch sử logic học hình thức của Ấn Độ, bao gồm các trường phái logic học riêng có trước đó, ngài Trần Na có thể được xem là người cải cách luận lý học Ấn Độ rất thành công. Phương pháp cải cách của ngài là nhân minh luận, hetu vidya. Nếu đánh giá ngài Trần Na từ góc độ tiếp biến nhân hóa, tức là vay mượn các phương pháp triết học, các ngôn từ và khái niệm triết học đang có lúc bây giờ, thì ngài Trần Na không phải là nhà cải cách logic học Ấn Độ, mà là người hình thành ra một nền logic học Phật giáo, hồi đáp lại các cái nhu cầu triết học và tôn giáo rất là nổi trội lúc bây giờ. Đó là một sự nhập thế, một mạnh dạng trong cách thức tiếp cận triết Phật giáo bằng phương pháp mới. Và dĩ nhiên vào thời điểm đó không phải ai cũng chấp nhận được phương pháp này ở trong cộng đồng Phật giáo. Thì ngài Trần Na đã biết thoát mình ra khỏi những cái định chế triết học Phật giáo để có thể mạnh dạn sử dụng các phương pháp triết học lúc bây giờ để mô tả về Phật học. Luận thức tam phán đoán, hay còn gọi là tam đoạn luận của Trần Na, gồm có như sau. Ví dụ một, một nhỏ tôn bắc dựa vào cái tam đoạn luận, ngũ đoạn luận của chánh lý, chúng ta có một ví dụ tương tự như sau. Tôn, ngọn đồi đang bị cháy, đây là phán đoán cần được chúng ta chứng minh. Hai nhỏ nhân, vì có khói bốc lên, đây là giải thích về nguyên nhân, tính liên hệ nhân quả, biện chứng để người nghe không thể nào phủ bác hay là không chấp nhận được. Ba nhỏ dụ, cái gì có khói thì có lửa, chẳng hạn như nhà bếp. Đây là phán đoán về tính quy luật. Và ví dụ về cái nhà bếp nêu ra có cùng tính chất với khói đang bốc cháy tạo thành lửa trên ngọn đồi, hoặc là lửa đang bốc cháy tạo ra khói trên ngọn đồi. Như vậy là khi rút gọn logic học từ năm phán đoán còn lại, tôn, nhân và dụ, chúng ta thấy rõ là không mất đi một nội dung nào. Như vậy giá trị chân lý ở đây ngắn gọn hơn, dễ nhớ hơn, và người học có thể đương vào luận chứng ba phán đoán này đó, có thể trình bày quan điểm của mình một cách rất rõ. Bây giờ nếu chúng ta so sánh tam đoạn luận của Trần Na với luận thức bốn phán đoán của Đức Phật, đó là Tứ Diệu Đế. Một, thực tại khổ đang là không thể phủ định. Hai, cái khổ nào hoặc của thân và tâm đều có nguyên do, và tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. 3. Khi khổ và nguyên nhân của khổ hết, hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn sẽ có mặt. 4. Để đạt được an lạc hạnh phúc đó, phải thực hiện bát chánh đạo, gọn lại là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Như vậy, tôn trong tam luận luận của Nhân Minh và tôn của Tứ Diệu Đế là giống nhau, tức là mô tả về một thực tại trong một phán đoán, và chúng ta cần phải chứng minh thực tại đó là đúng. Về nhân của tam luận luận là nhằm giải thích cái nội dung mà chúng ta nêu ra trong phán đoán mang tính tâm chỉ, vốn không thể phủ định được. Và cái nguyên nhân này đó phải có tính thuyết phục cao, nó phải trực tiếp liên hệ nhân quả với điều mà chúng ta nêu ra. Trong Tứ Diệu Đế, Đức Phật nói rất rõ, nó là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ đối với phần lớn các nỗi khổ, niềm đau, thân và tâm. Như vậy, trên nguyên tắc thì tam luận luận của Ngài Trần Na cũng không khác gì với luận thức bốn bước của Đức Phật qua Tứ Diệu Đế. Về ví dụ trong tam luận luận, chúng ta thấy là ở đây nêu ra một cái gì đó mang tính tương tự nhằm giúp cho người khác có thể cảm nhận được. Cái ví dụ nhằm chứng minh cái tâm chỉ ở trong chủ trương như vậy. Đây là cái phần khác nhau căn bản giữa tam luận luận của Ngài Trần Na và Tứ Diệu Đế của Đức Phật. Trong Tứ Diệu Đế thì chúng ta thấy Niết Bàn và Đạo Đế không lặp lại cái ví dụ mang đồng tính chất như được nêu ra ở nhân, và ở đây đó đưa ra một cái nhận thức đối lập lại với cái nhận thức ở ban đầu. Trở lại vấn đề giữa luận thức năm phán đoán và luận thức tam phán đoán của phái chánh lý và của phái triết học Phật giáo, chúng ta thấy là tam đoạn luận của Phật giáo ngắn gọn hơn, súc tích hơn, và tính thuyết phục của nó không thua kém gì với luận thức ngũ đoạn luận. Và đây là một cái đóng góp khá lớn cho lịch sử triết học logic tại Ấn Độ. Chúng ta hãy khảo cứu một ví dụ khác. Một nhỏ tôn âm thanh là vô thường. Hai nhỏ vì có thể nghe được. Ba nhỏ dụ cái gì có thể nghe được, cái đó là vô thường, chẳng hạn như tiếng nhạc, tiếng người, tiếng xe cộ, tiếng thú vật, vân vân. Ở đây khi xác định âm thanh là vô thường, Ngài Trần Na đang nói về học thuyết vô thường của Phật giáo bằng ngôn ngữ của logic, thay vì dẫn chứng vô thường diễn ra từ tích tắc, vô thường là quy luật, vô thường là thế này, vô thường là thế kia, thì ngôn ngữ logic học thuyết thì xác định bản chất của đó là một thực tại. Cái gì là một thực tại đang là, cái đó là như thế, ta phải chấp nhận nó thôi. Vấn đề còn lại là truy tìm nguyên nhân tại sao nó vô thường. Ở đây lý do được đưa ra là vì chúng ta nghe được. Cái gì có nghe được, cái đó có thể bị mất được. Cái gì bị nghe được, mất được thì cái đó là vô thường. Và ở cái phần ví dụ liệt kê, chúng ta thấy là nhiều sự vật được liệt ra cùng với bản chất như vừa nêu, cho nên nó được xem như là một quy luật phổ quát. Như vậy, qua chủ trương của Tam Đoạn Luận, chúng ta thấy tông chỉ đặt ra là một phán đoán mang tính chân lý. Và cái công việc của chúng ta là làm sao chứng minh được phán đoán chân lý này là phù hợp với thực tại, cho nên phải nêu ra các nguyên do. Nguyên do không vẫn chưa đủ vì nó là lý thuyết, do đó cần phải dẫn chứng các minh họa rất cụ thể để giúp cho chúng ta thành công. Dựa vào Tam Đoạn Luận này, chúng ta có thể áp dụng vào trong hoằn pháp với công thức gồm có 3 bước tương tự. Ví dụ, chúng ta giảng về một chuyên đề nào đó, chuyên đề giá trị của chánh kiến. Chánh kiến là chân lý, ví dụ thế. Thì chúng ta cần phải nêu ra các lý do tại sao mình chủ trương như vậy. Sau khi nêu lý do xong rồi đó, chúng ta phải có ít nhất là một ví dụ cụ thể nhằm chứng minh thực tế, để cho người nghe không phải sử dụng quá nhiều sự tưởng tượng trên các khái niệm quá trừu tượng, vốn mỗi người có thể suy luận, suy diễn khác nhau. Cho nên nhà hoằng pháp nào mà biết soạn các bài giảng gồm có khoảng chừng 5 cho đến 7 cái tiết mục nhỏ cho mỗi một bài giảng, mỗi một tiết mục nhỏ phải nói rõ được cái nguyên do tại sao nó như thế, để nhằm giải thích hoặc chứng minh. Và cuối cùng phải nêu ra các ví dụ để minh họa cụ thể cho các ý tưởng mà mình đang thuyết trình, thì chắc chắn rằng là người nghe sẽ rất thích thú. Phương pháp và viết sách của các tác giả phương Tây ngày nay là như thế, tức là viết ra một vấn đề gì, họ không có lý thuyết, họ đưa ra các ví dụ để chứng minh cho tình trạng đó được xem là đúng. Như vậy, học logic, ta có được cái kỹ năng của luận lý, áp dụng các luận lý đó như là một hỗ trợ trong hoằng pháp, chúng ta có thể thuyết phục được người nghe một cách rất thành công. Vấn đề 4, Tam Đoạn Luận phương Tây. Mặc dù trước Aristotle đã từng có Tam Đoạn Luận, Aristotle là người được xem là có công rất lớn trong việc thành lập ra hệ thống logic học hình thức của phương Tây. Và đây được Tam Đoạn Luận của Aristotle được xem là trọng tâm của luận lý học phương Tây, hay là logic học phạm trù. Aristotle sinh vào năm 384 và mất vào năm 22 trước Tây lịch, một triết gia Hy Lạp, học trò xuất sắc của Plato, và cũng là người tạo ra một cái ảnh hưởng đến vài chục thế kỷ cho toàn bộ hệ thống triết học của phương Tây cho đến thời điểm hiện nay. Công lao đóng góp của Aristotle về lĩnh vực này là rất ngoại lệ. Các tác phẩm của Aristotle sáng tác vào thế kỷ thứ tư trước Tây lịch đã làm nền tảng hình thành toàn bộ cơ cấu triết học của phương Tây, bao gồm đạo đức học (ethics), thẩm mỹ học (ethics), luận lý học (logic), khoa học (science), chính trị học (politics) và siêu hình học (metaphysics). Có lẽ chưa có một triết gia nào trong thời cổ đại với các tác phẩm mà nền tảng của nó bao gồm quá rộng các phạm trù, các học thuyết, các vấn đề chính của triết học phương Tây như là của Aristotle. Điều đó cho thấy là cái tầm ảnh hưởng của ông là quá lớn, lớn đến độ chúng ta thời ngày nay khó tìm được một nhân vật nào tương tự. Aristotle còn đề cập đến vấn đề thiên văn học. Ông cũng còn là một nhà thơ, một nhà viết kịch, một nhà lý luận về văn hóa nghệ thuật. Thế hầu như là không có lĩnh vực gì từ nhân văn khoa học xã hội cho đến khoa học tự nhiên mà không được trình bày trong các tác phẩm triết học của Aristotle. Nổi trội về phương diện này vẫn là logic học. Logic học và tâm luận lượng dễ như giúp cho chúng ta nhanh chóng tổng hợp được tin tức hoặc ủng hộ hay bác bỏ một lập trường nào đó ở mức độ bao quát và ban đầu. Tuy nhiên, nếu chúng ta không nắm vững được các luận thức và những yêu cầu căn bản cần phải tuân thủ trong từng luận thức, chúng ta không thể đảm bảo được các giá trị chân lý đạt được trong các biện luận của mình. Nếu không khéo, người sử dụng tam luận lượng của Aristotle và phương Tây nói chung rơi vào tình trạng quơ được cả đấm và được chứng minh là ngụy biện hay gọi là sai. Logic học và tam luận lượng phương Tây gồm có hai loại chính. Thứ nhất, tam đoạn luận suy diễn, và thứ hai, tam đoạn luận quy nạp. Tam đoạn là ba phán đoán, luận đây là phương pháp lý luận, biện luận dựa vào nền tảng của ba câu, mỗi một câu là một mệnh đề ngắn. Thứ nhất, tam đoạn luận suy diễn là những suy luận hay suy diễn đi từ nguyên lý kiến thức chung mang tính phổ quát hay quy luật đến các kiến thức rất cụ thể và có tính cá biệt. Giá trị chân lý của loại suy diễn này phụ thuộc hoàn toàn vào quy luật chung và riêng đó, như là mối quan hệ nhân quả. Hay không có khác là tam đoạn luận suy diễn là một loại suy luận đi từ hai mệnh đề để tiến tới một kết luận mang tính tất yếu đã ngầm chứa nội dung ở trong hai mệnh đề đó, đặc biệt là mệnh đề đầu tiên, còn được gọi là đại tiền đề. Ta hãy khảo sát ví dụ sau đây: một nhỏ, tiền đề lớn, còn gọi là đại từ. Mỗi người đều phải chết. Hai nhỏ, tiền đề nhỏ, còn gọi là trung từ. Bành tổ là một con người. Ba nhỏ, kết đề, còn được gọi là tiểu từ. Vì vậy, bành tổ phải chết. Ở đây phán đoán này đó nhằm nói về quy luật vô thường, đó là cái chết. Cái chết là tiến trình tự nhiên sau khi con người và vạn vật đã trải qua sanh, già, bệnh, thành, trụ, hoại. Cái gì là quy luật? Cái đó không có tính ngoại lệ. Bành tổ được đồn thổi là sống được 800 tuổi. Dù là 800 tuổi, ông ấy phải chết. Vì ông ấy là một con người. Đang khi mọi con người được chứng minh đều phải chết, thì ai là con người? Dù đó là người sáng lập ra các tôn giáo, dù đó là hiện thân của Thượng Đế, dù đó là Phật, Bồ Tát, A-la-hát, Thánh Tăng, cũng không hề có trường hợp ngoại lệ. Như vậy, kết luận mà chúng ta cần đạt được trong tình huống này là gì? Bành tổ rồi phải qua đề. Cái đại từng đề bên trên đó là một phán đoán mang tính chân lý mà tất cả mọi người đều phải chấp nhận. Lấy phán đoán này là một dẫn dụ, chúng ta chứng minh điều mà chúng ta muốn nói ở bên dưới kết luận này, đó là bành tổ dù là ai có 800 tuổi đi nữa cũng không thể sống hoài. Dựa vào tâm luận này đó thì chúng ta có thể nhận xét khuynh hướng luyện linh đơn của lão giáo nhằm đạt được sự trường sinh bất tử chẳng qua chỉ là một sự cường điệu thôi, vốn không có sự thật. Ngày nay, bằng các bằng chứng cụ thể, người thọ nhất trên hành tinh này chưa được 130 tuổi. Trong lịch sử Phật giáo, ngài A Nan được chứng minh là sống 120 tuổi. Như vậy, ở mức nào đó chúng ta có thể nói quyền thoại về bàn tổ sống 800 tuổi là không chứng minh được, hay nói cái khác là không có hiện thực. Như vậy, giá trị của câu kết luận hoàn toàn lệ thuộc vào đại tiền đề. Đại tiền đề là chân lý mà nội hàm của nó lớn hơn. Kết luận á là một sự rút ra một cái sự kiện tình huống cụ thể bằng phương pháp loại suy để chúng ta có được kiến thức đó. Bây giờ ta thử so sánh tam đoạn luận vừa nêu với tam đoạn luận của ngài Trần Na. Một nhỏ tôn, mọi người đều phải chết. Hai nhỏ nhân, vì mọi người được sanh ra. Ba nhỏ dụ, ai được sanh ra đều phải chết, chẳng hạn như bàn tổ. Ở đây giữa đại tiền đề của lưu sử học phương Tây và tôn của lưu sử học Trần Na đều giống nhau, đó là khẳng định tính vô thường thông qua cái chết của con người và vạn vật, gồm hữu tình và vô tình. Tiểu tiền đề của tam đoạn luận đưa ra một nhân vật cụ thể. Tính thuyết phục của việc nêu ra như thế là không cao. Đang khi trong nhân minh luận đó, thì nêu ra nguyên nhân, nguyên nhân là cái trực tiếp dẫn ra kết quả. Đang khi tôn là một kết quả cần được chứng minh. Do đó, ngoài việc dẫn chứng tính quan hệ nhân quả, chúng ta rất khó thuyết phục được quần chúng tin theo điều mà chúng ta nói. Như vậy, trong logic học của Hy Lạp, chúng ta thấy là cái kết quả đạt được từ luận thức này không có gì mới. Nó chỉ nêu ra cái nội dung đã được trình bày ở trong đại tiền đề thôi, và nó cũng không chứng minh gì ngoài trừ là liệt kê tương tự. Đang khi đó, trong tam đoạn luận của ngài Trần Na thì nêu một việc gì đó là phải chứng minh nó, giải thích nó, và bản chất của giải thích và chứng minh chính là triết học thôi. Còn liệt kê chưa là triết học, liệt kê chỉ là những mô tả thông thường thôi, mà dân gian thì thường sử dụng các phương pháp mô tả thông thường. Đang khi triết học á, thì sử dụng các phương pháp phân tích, mà phân tích sâu nhất vẫn là phân tích đi trực tiếp vào tính nguyên nhân. Cho nên là tính thuyết phục của tam đoạn luận của ngài Trần Na trong tình huống này là cao hơn nhiều, vì con người đã từng được sanh ra. Ta có thể chấm chấm chấm, từ đó có thể diễn dịch sanh ra, lớn lên, bệnh. Và có những trường hợp sanh ra là có chết thôi, chẳng hạn như là các cái phôi thai, các bào thai bị sảy thai hoặc bị phá thai. Và có nhiều người đó chưa già cũng là chết do thiên tai hoặc tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông hoặc tự tử hoặc bị bắn và nhiều cái nguyên do khác nữa. Cho đến lúc nào chúng là chứng minh được các nguyên nhân trực tiếp và minh họa nó bằng những nguyên nhân gián tiếp, tính thuyết phục của mệnh đề mang tính chân lý này mới cao. Trong tam đoạn luận của Hy Lạp không làm được công việc đó. Về luận thức, tức là tiểu đề của lưu sử học phương Tây đó, chỉ là một cái kết luận đó. Vì vậy bành tổ phải chết. Đang khi phần dụ ở trong tam đoạn luận của Nhân Minh kết luận lại bằng sự ráp nói hai mệnh đề tôn và nhân, ai được sinh ra đều phải chết, chẳng hạn bành tổ, thì trong cái phần kết luận, cái phần phó kết đó đó, chúng ta còn thấy có một cái ví dụ nêu ra cái tình trạng mang tính cá thể từ nguyên lý phổ quát này. Và dựa vào đó, có những tình huống nếu đó là người trí, ta có thể bỏ luôn cái phần dụ, chỉ cần đưa ra tôn và nhân, tức là quá trình của quả đưa ra như là một hiện thực, nhân cần được phân tích như là những yếu tố trực tiếp để dẫn đến kết quả này. Trong kinh tạng Bali, Đức Phật thường đưa ra câu nói nổi tiếng sau đây: người trí do ví dụ mà thấu hiểu. Là ví dụ giúp cho người có nhận thức hiểu thấu đáo được vấn đề. Dụ là một minh chứng cụ thể. Trên thực tế đó thì không phải chỉ có người trí mới cần đến các ví dụ. Những người bình dân hơn bao giờ hết nhờ vào các ví dụ để hiểu được các triết lý cao quý. Và dựa vào công thức này, các giảng sư mới ra lò muốn thành công trong vấn đề hoằng pháp, nên nhớ là đừng giảng dạy triết lý cao siêu, đừng giảng dạy tất cả những gì mình học được ở trường lớp, mà chỉ giảng dạy những ứng dụng mang tính thực tiễn bằng các ví dụ cụ thể thôi. Hiện nay thì có rất nhiều các giảng sư đi theo phong cách này, cho nên quần chúng của họ tăng trưởng rất nhanh, đáp ứng được cái quảng đại đa số người nghe thuộc giới bình dân. Như vậy giới bình dân á, giảng mà không có các ví dụ cụ thể khó mà thuyết phục họ được. Còn đối với giới trí thức mà đưa quá nhiều các ví dụ thì trở thành là nhàm, tại vì chỉ cần đưa nguyên lý là họ đã hiểu được các tình huống cụ thể rồi. Hay nhỏ, tam đoạn luận quy nạp là một suy diễn đi từ nguyên lý kiến thức cụ thể hay cá biệt đến cái chung, cái phổ quát và cái mang tính quy luật. Ta hãy khảo cứu ví dụ sau đây. Một nhỏ, Tiền Đề Lớn, Phật Thích Ca, Khổng Tử, Gandhi, Lenin đều phải chết. Hai nhỏ, Tiền Đề Nhỏ, vì họ là con người. Ba nhỏ, Kết Đề, vì vậy mọi người đều phải chết. Tam đoạn luận quy nạp á, nó có tính thuyết phục cao và các rủi ro trong việc sai lầm cũng cao nếu chúng ta không tuân thủ các nguyên lý lý luận chuẩn xác. Ở đây chúng ta phải lấy rất nhiều các tình huống được xem là điểm mẫu, và giá trị chân lý của các tình huống đó được chứng minh thành là một nguyên lý và nâng lên thành là một quy luật. Vì chúng ta lấy các sự kiện rời rạc ở những nơi khác nhau, tại các thời điểm khác nhau, nâng lên thành một quy luật. Do đó tính quy nạp này đôi lúc trở nên chủ quan hoặc là phiến diện, có thể rơi vào sự sai lầm hay các tình huống ngộ nhận khác. Ví dụ như dân gian Việt Nam có câu: chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Thì do vì những người làm đồng án nhìn thấy cái hiện tượng bay thấp là biết là mưa, năm nào, tháng nào, ở nơi nào, cái hiện tượng bay thấp là đều dẫn đến kết quả là mưa, là một cái dự báo. Là bởi vì cái phản ứng sinh học và từ trường học của con chuồn chuồn nhạy cảm với khí hậu thời tiết, với cái khí hậu như thế, chuẩn bị mưa nhiều, mưa ít hay là nắng, thì chúng sẽ có phản ứng điều tiết để thích hợp sức khỏe của chúng với cái khí hậu xung quanh. Từ đó dựa vào điều này mà người ta biết được cái tính quy luật của thời tiết. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái nội hàm của các khái niệm thấp, vừa và cao là quá mơ hồ. Thấp với ai, vừa với ai và cao với ai, Như vậy cái chuẩn mực để đánh giá điều đó là rất là khó chuẩn. Một cậu bé tí hon 8 tấc có thể trở thành là một người rất thấp với một người cao 1m8, nhưng anh ta sẽ trở thành là một gã khổng lồ đối với con thằng lằn. Một sợi tóc là quá ít trên một cái đầu hàng vạn sợi. Và mỗi ngày đó, khoa học chúng mình chúng ta biết đầu của người có tóc rụng trung bình là 30 sợi đến 40 sợi. Một sợi tóc là quá ít trên cái đầu, 40 sợi rụng cũng là quá ít, nhưng một sợi tóc sẽ trở nên quá nhiều nếu nằm ở trong dĩa cơm hay là tô canh. Đó là tính tương đối. Sự phá chấp về tính tương đối, về phương vị, về tính từ, về động từ, về trạng ngữ được Ngài Long Thọ phân tích khá ấn tượng trong tác phẩm Trung Quán Luận. Cho nên toàn bộ phương pháp Tam Đoạn Luận quy nạp có vẻ rất hấp dẫn, nhưng mà chúng ta thấy là cái khả năng rơi vào sự sai lầm do chủ quan bởi các khái niệm mơ hồ, nhất là các tính từ, các động từ và các trạng ngữ mà nhân loại ở mỗi nơi trên hành tinh này, các cộng đồng người, các tập thể, các cá nhân, mỗi người có một cái nhận thức khác nhau về các tính từ và trạng ngữ. Cho nên đánh giá về thực tại thì chúng ta phải làm chủ được các tính từ. Đánh giá về cái ảnh hưởng của thực tại, chúng ta phải làm chủ được các trạng ngữ. Vì trạng ngữ là bổ nghĩa cho động từ, đang thì tính từ là bổ nghĩa cho danh từ. Do đó việc làm chủ như thế được Đức Phật gọi là làm chủ các giác quan. Và việc làm chủ các giác quan sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được bản thân mình. Nói cách khác là Tam Đoạn Luận của Hy Lạp, cụ thể là Tam Đoạn Luận của Aristotle, là có những giới hạn vì chúng dựa hoàn toàn trên chủ nghĩa kinh nghiệm, quan sát với một xác suất cao. Xác suất cao không có nghĩa là quy luật, vì quy luật là không được phép có ngoại lệ, còn xác suất là có ngoại lệ. Thì bản chất của cái loại suy luận này nó đã có vấn đề. Cái gì vượt ra ngoài chủ nghĩa kinh nghiệm, cái đó không kiểm chứng được, và do vậy được logic học Tam Đoạn Luận này xem là sai. Nhưng mà trên thực tế, khoa học không phải là thước đo duy nhất của chân lý. Mê tín vào khoa học đôi lúc cũng có tác hại không thua kém như là mê tín vào các quyển kinh thánh vậy. Cho nên có những cái ta phải sử dụng kinh nghiệm siêu giác quan mà Đạo Phật thường gọi là thần thông. Mà cao nhất của các kinh nghiệm siêu giác quan là lậu tận thông, tức là một là nhận thức không còn dây mơ rễ má có phiền não và nguyên nhân có phiền não. Vì dựa vào chủ nghĩa kinh nghiệm, lăng kính nhận xét của chúng ta là thành kiến. Và cái gì là thành kiến? Cái đó mang tính chủ quan. Ví dụ Việt Nam mình có câu Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định co ro, Thừa Thiên đích hết. Thì đây là một cái loại nhận thức mang tính phản ánh cá tính vùng miền, và nó là một loại quy nạp. Quy nạp này đó, do cái người phán đoán này đó đã từng sống chung với người Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Thừa Thiên, sống chung với một số người có tính khí như thế, cho nên đó, anh ấy đã suy luận rằng là toàn bộ tổng thể người, tộc người, cộng đồng người Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Thừa Thiên đều có tính cách giống như hay là in hệt với những người mà anh ấy đã từng sống chung. Đó là quy nạp tùy tiện, là quơ để cỏ nắm, là thiếu khoa học. Có nhiều người Quảng Nam có khửi răng họ cũng không nói, có nhiều người Quảng Ngãi chẳng lo lắng gì, nằm xuống ngủ phò phò. Có nhiều người Bình Định chẳng co ro, năng động chẳng hạn như Quang Trung. Có nhiều người Thừa Thiên chẳng có đi cướp thành quả gì của ai, mà họ rất là vô ngã, đóng góp vô tư, tới tinh thần phụng sự cao thượng. Như vậy hay cãi, hay lo, co ro, đứt thớt có thể xuất hiện với bất cứ người nào, nhất là người phàm. Chứ không thể nói là cái tập người đó là nó có cá tính như thế. Dĩ nhiên sẽ cũng có một số người có cá tính như thế, nhưng không phải là tất cả. Cho nên phương pháp tam loạn lượng quy nạp rất dễ rơi vào sự sai lầm. Do vậy, trong tam đoạn luận của ngài Trần Na hoàn toàn không có phương pháp quy nạp, chỉ sử dụng phương pháp suy luận thôi. Mà suy luận á là đi từ cái quy lý chung, mà quy lý chung đó được chứng minh là chân lý, sau đó chúng ta chứng minh nó bằng các nguyên nhân, như là ví dụ để tạo ra tính điển hình. Cho nên cái khả năng bị ngộ nhận khi chúng ta sử dụng tam đoạn luận của ngài Trần Na là rất ít. Những buổi học sau chúng ta sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu những yêu cầu nên tránh trong phần tôn, những điều nên tránh trong phần nhân, những điều nên tránh trong phần dụ. Chúng ta sẽ có được một luận thức tam phán đoán, tiếp cận được chân lý và thể đạt được chân lý. Thì đó là những cái khác biệt rất là căn bản giữa hai nền logic học. Rồi trước khi kết thúc thì chúng ta hãy thử so sánh cái tam đoạn luận như sau: một, hễ có yêu thì có ghen; hai, công nương đai na đang yêu; ba, nên đai na phải ghen. Nếu mô tả nội dung của yêu và ghen như vừa nêu bằng nhân minh, chúng ta sẽ có tam đoạn luận như sau: một nhỏ, yêu không đúng thì hay ghen; hai nhỏ, vì bị mù quáng; ba nhỏ, ai yêu không đúng đều ghen, chẳng hạn hoạn thư. Qua hai cách mô tả vừa nêu, chúng ta thấy là mô tả có tam đoạn luận nhân minh là rất là chuẩn. Nói về bản chất, yêu không đúng thì mới ghen, còn yêu đúng thì không ghen. Vì hiểu nhau, hiểu bằng cái gì? Hiểu trên các cơ sở hiện thực, đó là cái người mình thương không có lạng quạng, không có trăng gió, không qua quyệt. Như vậy ghen làm gì cho mệt, và làm cho người đó mệt, làm cho mình bị phiền. Tại sao người yêu không đúng thì ghen? Vì họ mù quáng, tức là thiếu sáng suốt, bị si mê, hoặc là bị cái tôi chi phối, bị nỗi sợ hãi khống chế. Và cái ví dụ đưa ra là ai yêu không đúng điều ghen, hoạn thư là một trường hợp điển hình. Ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Đang khi nếu dựa theo tam đoạn luận của phương Tây thì chúng ta sẽ có cái câu mà Che Phụ Nữ thường nói: vì tôi yêu quá cho nên tôi ghen, nếu tôi không yêu thì tôi không ghen. Đó là biện luận thôi. Do vì nghĩ rằng đây là một chân lý, cho nên rất nhiều Che Phụ Nữ đã phá nát cái gia can hạnh phúc của mình vì ghen vô cớ, ghen thái quá, ghen sai lầm, ghen đến độ đã giam nhốt chồng của mình vào trong ngục tốt. Bây giờ chúng ta thử phân tích cái tiểu tiền đề: công nương đai na đang yêu, nên công nương đai na phải ghen. Có nhiều người đang yêu mà ta đâu ghen đâu. Như vậy kết luận này dựa vào tam đoạn luận thì rất là chuẩn, nhưng mà trong hiện thực thì có thể được chứng minh là sai lầm, hay còn gọi là mang tính chủ quan, vì nó không phải là một cái quy luật phổ quát. Điều đó cho chúng ta thấy là nhân minh luận với tam đoạn luận của Trần Na có một điểm vượt trội hơn là ngũ chi tác pháp của chánh lý luận và tam đoạn luận của Aristotle. Xin kết thúc tại đây.